Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hòa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quân đội Trung Quốc nói có nhiều tấn cyanua tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Thiên Tân. Dường như không một nhà lập pháp Cộng hòa nào ủng hộ hiệp ước hạt nhân với Iran. Và Thái Lan đạp xe đạp tôn vinh hoàng hậu.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về việc chính phủ Campuchia ra lệnh truy nã một thượng nghị sĩ đối lập vì chống chính sách biên giới với Việt Nam. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc xác nhận cyanua natri, một hóa chất độc được cất chứa tại các nhà kho bị phá hủy trong những vụ nổ lớn ở thành phố cảng Thiên Tân mới đây. Ông Xi Lu, tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh, hôm Chủ nhật nói rằng hơn 100 tấn hóa chất độc này được cất chứa tại hai địa điểm trong khu vực xảy ra các vụ nổ. Các giới chức Trung Quốc hôm Chủ nhật cũng cho hay rằng tổng số tử vong trong các vụ nổ này tăng lên đến 112 người. Ít nhất 21 lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng, theo tin của truyền thông nhà nước. Gần 100 người vẫn mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa. Giới hữu trách Trung Quốc đã ra lệnh sơ tán bắt buộc tại khu vực quanh địa điểm xảy ra các vụ nổ ở thành phố thuộc miền Tây Bắc của Trung Quốc này. Người địa phương đang lo sợ hóa chất độc nhiễm vào nguồn nước máy. Greenpeace, nhóm các nhà bảo vệ môi trường hôm Chủ nhật cho hay họ đã xét nghiệm nước tại một số địa điểm gần nơi xảy ra các vụ nổ và không tìm thấy mức cyanua cao trong nước. Tuy nhiên, nhóm bảo vệ môi trường này kêu gọi chính phủ Trung Quốc kiểm tra toàn diện hóa chất độc hại trong không khí và nguồn cung cấp và công bố các kết quả kiểm tra. Cư dân bất mãn về chuyện thiếu thông tin về thân nhân của họ đã phản đối bên ngoài tòa đô chánh. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Với thời gian còn lại là một tháng nữa trước thời hạn cuối mà Quốc hội Mỹ phải biểu quyết về hiệp ước quốc tế khống chế chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Barack Obama hình như đã không tận dụng được cơ hội duy nhất để tranh thủ sự ủng hộ của đảng Cộng hòa cho thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake, một mục tiêu tranh thủ chính của tòa Bạch Ốc hôm thứ Bảy nói rằng mặc dù ông ủng hộ tiến trình đàm phán với Iran, ông sẽ biểu quyết chống hiệp ước này. Ông Flake nói lợi ích từ việc hạn chế khả năng hạt nhân của Iran trong một khoảng thời gian không nhiều hơn điều được ông gọi là những hạn chế gắt gao mà hiệp ước này ràng buộc quốc hội và các chính quyền tương lai trong khả năng phản ứng với những cách hành xử không hạt nhân của Iran trong khu vực. Ông Flake nói trong một thông cáo, hy vọng rằng tham vọng hạt nhân của Iran có thể thay đổi sau 15 năm tạm ngưng, có thể là tính toán đáng giá nhất, với tin tưởng rằng các hành xử trong khu vực của Iran sẽ thay đổi ngay ngày mai, trong khi đó lại từ bỏ những phương tiện răn đe hay sửa đổi những cách hành xử đó. Sau khi kết thúc đàm phán vào giữa tháng 7, Quốc hội có 60 ngày để xét duyệt và thông qua hoặc bác bỏ hiệp ước. Biểu quyết không có nghĩa là các biện pháp chế tài của Quốc hội áp dụng đối với Iran sẽ không được dỡ bỏ, và điều đó sẽ đi ngược lại với việc Iran mưu tìm để đổi lại việc Tehran hạn chế các hoạt động hạt nhân của họ. Tổng thống Obama dọa sẽ phủ quyết nếu Thượng viện và Hạ viện bác bỏ thỏa thuận được đàm phán giữa Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới. Iran không thoát được các lệnh chế tài đã gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của họ cho đến khi nào cơ quan hạt nhân của Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng chính phủ ở Tehran tuân thủ các yêu cầu của cuộc điều tra dài về các hoạt động hạt nhân của nước này, cùng với những biện pháp mới cắt giảm chương trình hạt nhân của Iran. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, tức IAEA, đã thỏa thuận với Iran hồi tháng trước là sẽ kết thúc cuộc điều tra của họ vào tháng 12 và sẽ đưa ra đánh giá sau cùng về những cáo buộc cho rằng Iran đã nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay luôn nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho những mục đích hòa bình. IAEA hôm thứ Bảy cho hay Iran đã tuân thủ thời hạn chót trong việc giao nộp hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra. Theo kế hoạch, IAEA có thể yêu cầu Tehran giải thích thêm trước ngày 15 tháng 10 để cơ quan này lập báo cáo cuối cùng trước cuối năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chánh thất Hoàng gia Thái Lan trong một dịp xuất hiện trước công chúng hiếm hoi hôm Chủ nhật đã dẫn đầu hàng ngàn người đạp xe đạp trên đường phố thủ đô Bangkok trong sự kiện tôn vinh Hoàng hậu Sirikit, 83 tuổi. Thái tử Maha Vajiralongkorn, 63 tuổi, dẫn đầu đoàn xe đạp chạy qua khu phố lịch sử của thủ đô Bangkok trong sự kiện được gọi là Đạp xe cho mẹ. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các thành viên khác trong chính phủ quân nhân đương quyền cũng tham gia đoàn xe đạp của Thái tử. Những người chỉ trích nói rằng sự kiện chạy xe đạp này được bày ra chủ yếu để khôi phục hình ảnh của Thái tử, người rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm có những lo ngại lớn về chuyện kế vị trong Hoàng gia Thái Lan và về tương lai của đất nước này. Cả quốc vương Bumibo Adulyadej, 87 tuổi, và hoàng hậu sức khỏe đều kém đi và không còn xuất hiện trước công chúng nhiều năm qua. Hồi năm ngoái, Hội đồng quân nhân cầm quyền đã chiếm quyền của một chính phủ dân cử trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Punjab, đông dân của Pakistan, bị sát hại trong vụ đánh bom tự sát. Một cố vấn y tế của chính quyền tỉnh Punjab, ông Saeed Ilahi, nói với đài truyền hình nhà nước rằng ông Shuja Khanzada nằm trong số những người thiệt mạng hôm Chủ nhật. 9 người chết trong vụ này và các nhân viên cứu hộ nói con số này có thể sẽ tăng thêm. Nhiều nạn nhân vẫn còn bị kẹt trong đống đổ nát. Những người chứng kiến nói rằng có đến khoảng 30 người ở nhà ông Khanzada tại quận Atok thuộc miền Tây Bắc khi hung thủ đánh bom tự sát xông vào và kích nổ ngay khi bị các nhân viên an ninh phát hiện và tìm cách chặn. Hàng chục người, trong đó có một số cảnh sát viên, bị vùi trong đống đổ nát sau vụ nổ lớn làm sập tòa nhà. Giới hữu trách cho hay ông Khanzada nhận được những đe dọa từ nhóm chủ chiến Laskar-e-Javi, nhóm thường tấn công giết chóc nhắm vào người Hồi giáo thiểu số Shia ở Pakistan. Hồi tháng trước, cảnh sát chống khủng bố tỉnh Punjab đã hạ sát Malik Ishaq, thủ lãnh của Laskar-e-Javi, và ông Khanzada đã nói về chi tiết của cuộc hành quân đó tại một cuộc họp báo. Ông Khanzada đã đẩy mạnh các cuộc hành quân an ninh hồi gần đây chống các phần tử chủ chiến liên kết với phe Taliban và Al-Qaeda ở tỉnh Punjab. Dù trách nghi vụ tấn công tại làng Shadi Khan của ông Khanzada có thể là hành động trả đũa chiến dịch chống các phần tử chủ chiến. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chuẩn thuận đề nghị của một ủy ban điều tra để tòa án quân sự xét xử các tư lệnh quân đội rút chạy khỏi Ramadi hồi trước đây trong năm để thành phố này lọt vào tay các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Chiếm được thủ phủ tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq là một thắng lợi lớn của phe nhà nước Hồi giáo, và phe này đã kiểm soát một thành phố quan trọng nằm cách thủ đô Baghdad 125 km. Những câu hỏi về khả năng của lực lượng an ninh Iraq lại nhanh chóng được nêu ra khi để mất thành phố Ramadi. Ramadi thất thủ đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nêu lên câu hỏi về tinh thần chiến đấu của quân đội Iraq cùng với các lực lượng dân quân chống nhà nước Hồi giáo trên bộ, trong khi được liên quân do Mỹ dẫn đầu yểm trợ từ trên không. Sau đó, Iraq đã mở một cuộc hành quân nhằm chiếm lại các khu vực bị mất ở tỉnh Anbar, nhưng các phần tử chủ chiến vẫn kiểm soát nhiều khu vực quan trọng, kể cả thành phố Ramadi. Quyết định của Thủ tướng Abadi đưa các sĩ quan quân đội ra trước công lý được thực hiện tiếp theo sau một loạt biện pháp thay đổi mà ông công bố hồi tuần trước, trong nỗ lực chống tham nhũng và cải tổ chính phủ bị chỉ trích thiếu hiệu quả trong số các biện pháp cải cách được nội các và quốc hội ủng hộ này, có việc bãi bỏ một chức phó thủ tướng và 3 chức phó tổng thống và chấm dứt việc phân bổ tỷ lệ nhân viên theo đảng phái và giáo phái khi chọn nhân sự. Hôm thứ Bảy, các vụ đánh bom ở thủ đô Iraq và các vùng lân cận đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Vụ đẫm máu nhất là vụ tấn công bằng xe bom tại một đại lý ô tô ở khu vực Habibiya, có đa số cư dân là người theo phái Shia. 13 người chết trong vụ tấn công này. Cũng tại khu vực này đã xảy ra một vụ đánh bom hôm thứ Năm trước đó tại một khu chợ bán rau, làm 67 người thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad trong một thập niên qua. Chưa có ai nhận đã thực hiện vụ tấn công hôm thứ Bảy, nhưng nhóm nhà nước Hồi giáo thường nhắm mục tiêu tấn công vào người Hồi giáo Shia mà họ coi là những người dị giáo. Phe chủ chiến này tuyên bố đã đứng sau vụ tấn công hôm thứ Năm. Một vụ đánh bom khác hôm thứ Bảy làm rung chuyển một khu chợ ở thị trấn Maidai, nằm ở mạng Nam Baghdad, giết chết ít nhất 3 người và làm bị thương 10 người. Tại Taji ở mạng Đông Baghdad, một vụ nổ bom xảy ra tại một khu vực có nhiều cửa hàng sửa xe, giết chết ít nhất 2 người và làm bị thương 8 người. Các vụ đánh bom khác nhắm vào các đường phố và các khu chợ đông người ở Chisur, Diyala và Iskan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia ngày 13 tháng 8 ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với cáo buộc phản quốc vì những lời bình luận ông này đăng lên Facebook chỉ trích thỏa thuận biên giới giữa Phnom Penh với Việt Nam. Trà My có bài tường trình chi tiết. Mời quý vị theo dõi.
Chưa bắt được nghị sĩ Campuchia bị truy nã vì chống chính sách biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Campuchia ngày 13 tháng 8 ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với cáo buộc phản quốc vì những lời bình luận ông này đăng lên Facebook chỉ trích thỏa thuận biên giới giữa Phnom Penh với Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hong Suk Hau thuộc đảng đối lập Samrangsi bị tố cáo là đã phổ biến trên Facebook các tài liệu xuyên tạc về thỏa thuận biên giới Việt Nam-Campuchia ký hồi năm 1979 nhằm gây hoang mang công luận, gây bất ổn cho quốc gia. Thủ tướng Hun Sen nói,
tôi xin nhân dân Campuchia chớ nên trách cứ chính phủ vì hành động như thế này không thể được dung chấp.
Vẫn theo nhà lãnh đạo hàng đầu Campuchia, hành vi của nghị sĩ Hong Suk Hau là phạm pháp, có thể dẫn tới tội phản quốc. Ông Hun Sen đặt vấn đề.
Nếu xảy ra các cuộc nổi dậy chống Việt Nam xuất phát từ các bình luận của ông Hau trên Facebook và gây ra chiến tranh với nước láng giềng, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Đây là diễn tiến mới nhất trong loạt các vụ tấn công nhắm vào phe đối lập ở Campuchia. Phe đối lập Campuchia đang tìm cách tranh thủ quyền lợi chính trị với các cáo buộc rằng Việt Nam xâm lấn đất của Campuchia. Các nỗ lực của đảng đối lập này đã làm gia tăng căng thẳng với Việt Nam tại đường biên giới trong thời gian gần đây. Cảnh sát Campuchia cho biết nghị sĩ Hun Suk Hau vẫn còn tại đảo, trong khi ông Sambat David, phụ tá của ông Hau, cho đài VOA biết.
Tôi không chắc ông Hau đang ở đâu, nhưng biết rằng ông ta hiện đang ở một nơi an toàn.
Tờ Phnom Penh Post dẫn lời thượng nghị sĩ Tiep Vanol của đảng Samrangsi khẳng định các tin tức ban đầu nói là ông Hau bị bắt là sai sự thật. Phe đối lập chỉ trích rằng dưới ảnh hưởng của Thủ tướng Hun Sen, hệ thống tòa án Campuchia đang áp lực họ phải bỏ qua vấn đề biên giới với Việt Nam. Với việc bỏ tù các nhà hoạt động đối lập bằng các cáo buộc tạo phản liên quan tới một cuộc biểu tình bạo động chống Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Hun Sen lên nắm quyền gần 30 năm nay. Theo tường thuật của AP, thì dù Campuchia trên danh nghĩa là một quốc gia dân chủ, nhưng chính quyền của ông Hun Sen bị xem là chính quyền độc tài và khét tiếng về các vụ đàn áp những tiếng nói đối lập. Thủ tướng Campuchia cho biết nghị sĩ Hau sẽ bị quốc hội tước quyền được miễn tố. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các sứ quán nước ngoài chớ có chứa chấp nghị sĩ Hun Suk Hau hoặc can thiệp vào vụ việc. Chủ tịch đảng đối lập Samrangsi, ông Khor Kwan, tuyên bố.
Ra lệnh bắt nghị sĩ Hau trước khi bỏ quyền được miễn tố của ông ta là một hành động bất hợp pháp.
Tin nói ông Hau giữ song tịch Pháp và Campuchia. Trang web của tờ Phnom Penh Post cho hay một phát ngôn nhân Đại sứ quán Pháp khẳng định là ông Hau không trốn tránh tại đây. Phe đối lập Campuchia lâu nay chỉ trích các mối quan hệ thân mật giữa Phnom Penh với Hà Nội và tố cáo chính quyền của Thủ tướng Hun Sen dâng đất cho Việt Nam. Họ cũng tố cáo rằng chính phủ của ông Hun Sen dùng các bản đồ giả trong việc phân ranh với Việt Nam và rằng Hà Nội đã sử dụng các bản đồ khác với bản đồ gốc để bành trướng lãnh thổ, làm gia tăng căng thẳng chính trị. Đáp lại, Thủ tướng Campuchia đã cho phổ biến những tấm bản đồ cổ để phản bác chỉ trích này. Mới ngày hôm qua, ông Hun Sen loan báo là Liên Hiệp Quốc vào tuần tới sẽ cho chính phủ Campuchia mượn thêm một bộ bản đồ kỹ thuật số liên quan tới đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tranh cãi lẫn các cuộc tấn công của các nhà lập pháp đối lập và các nhà hoạt động Campuchia trên đường biên giới với Việt Nam. Hà Nội tố cáo là có khoảng 250 nhà hoạt động Campuchia, trong đó có các nhà lập pháp của đảng Samrangsi, hồi cuối tháng 6 đã xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp, rồi tấn công công an và công dân Việt. Sau vụ va chạm tại khu vực biên giới, xuất hiện các thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan đến tình hình bất ổn ở biên giới với Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians? Such as Chinese, Japanese, and Vietnamese eat a lot of noodles too. Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa, có ồn ào ở đằng kia, không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi, người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? his temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, my land. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, my land. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng. Dễ nổi nóng. Phew! I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right, I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa. Ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một cháy núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground, called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên, mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn, là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh. I'm truly scared.
Mike nói. Okay, okay. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered. So, you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc xác nhận cyanide natri, một hóa chất độc được cất chứa tại các nhà kho bị phá hủy trong những vụ nổ lớn ở thành phố cảng Thiên Tân mới đây. Tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh hôm Chủ nhật nói rằng hơn 100 tấn hóa chất độc này được cất chứa tại hai địa điểm trong khu vực xảy ra các vụ nổ. Các giới chức Trung Quốc hôm Chủ nhật cũng cho hay số tử vong trong các vụ nổ này tăng lên đến 112 người, ít nhất 21 lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng. Theo tin của truyền thông nhà nước, gần 100 người vẫn mất tích, trong đó có 85 lính cứu hỏa. Với thời gian còn lại là một tháng nữa trước thời hạn cuối mà Quốc hội Mỹ phải biểu quyết về Hiệp ước Quốc tế khống chế chương trình hạt nhân của Iran, Tổng thống Barack Obama hình như đã không tận dụng được cơ hội duy nhất để tranh thủ sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa cho thỏa thuận này. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jeff Flake, một mục tiêu tranh thủ chính của Tàu Bạch Ốc hôm thứ Bảy nói rằng, mặc dù ông ủng hộ tiến trình đàm phán với Iran, ông sẽ biểu quyết chống hiệp ước này. Chánh thức Hoàng gia Thái Lan trong một dịp xuất hiện trước công chúng hiếm hoi hôm Chủ nhật đã dẫn đầu hàng ngàn người đạp xe đạp trên đường phố thủ đô Bangkok trong sự kiện tôn vinh Hoàng hậu Sirikit, 83 tuổi. Thái tử Maha Vajiralongkorn, 63 tuổi, dẫn đầu đoàn xe đạp chạy qua khu phố lịch sử của thủ đô Bangkok. Trong sự kiện được gọi là đạp xe cho mẹ, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và các thành viên khác trong chính phủ, quân nhân đương quyền cũng tham gia đoàn xe đạp của Thái tử. Những người chỉ trích nói rằng sự kiện chạy xe đạp này được bày ra chủ yếu là để khôi phục hình ảnh của Thái tử, người rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm có những lo ngại lớn về chuyện kế vị trong hoàng gia Thái Lan và về tương lai của đất nước này. Quốc vương Bumibol Adulyadej, 87 tuổi, và hoàng hậu sức khỏe đều kém đi và không còn xuất hiện trước công chúng nhiều năm qua. Hồi năm ngoái, Hội đồng quân nhân cầm quyền đã chiếm quyền của một chính phủ dân cử trong một cuộc đảo chánh không đổ máu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.